This is KBDT, Highland Park, Texas.
Tổ quốc vẫn thân tang, mây che phủ đầu. Trên thành phố thân yêu, xóm làng thị trấn thân yêu. Hàng vạn nhà ra cho ra khói bốc cao trời. Hàng vạn người dân không cơm không áo rét căm căm. Hàng vạn người dân tay ôm tay bê bỏ quê nhà, xa đất mẹ xa xóm xa thôn, xa gốc mạ xa lũy tre xanh.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Dallas 1160 AM. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị đến với chương trình Câu chuyện lịch sử và thời sự cùng với nhà văn quân đội Phan Nhật Nam. Từ Đài 1160 AM từ Dallas, Texas, Dũng Nghiêm xin kính gửi lời chào đến chú Phan Nhật Nam.
Kính chào quý thính giả Đài Sài Gòn Dallas và xin chào anh Nghiêm Dũng.
Dạ, thưa chú, thì một tuần lại trôi qua và chú cháu mình lại gặp nhau. Thì một tuần thì nói rất là nhanh, nhưng mà đối với chú Phan Nhật Nam chắc là một tuần cũng lâu, tại vì chú sống có một mình, phải không chú?
Một tuần nghe được một lời thăm hỏi thì cũng rất là vui. Mặc dù có cái khoảng cách xa từ Đà Lạt với lại California.
Dạ. Thưa chú thì và thưa quý khán giả của Đài Sài Gòn Dallas 1160 AM, thì cái tuần lễ vừa qua của tháng 7 á, thì Radio Sài Gòn Dallas cũng đã đề cập đến quý vị cái sự kiện số đông người Việt Nam mình quan tâm đến cái cuộc tranh luận đầu tiên giữa hai ứng cử viên tổng thống của cả hai đảng Cộng hòa và Dân chủ. Điều đó chứng tỏ là cộng đồng người Việt Nam mình thì vẫn luôn theo dõi cái biến động quân sự, chính trị, kinh tế, xã hội của Hoa Kỳ. Khi mà cái quốc gia này sẽ thay đổi cái lãnh đạo. Bởi vì khi mà thay đổi tổng thống Hoa Kỳ cũng có nghĩa là đồng nghĩa là thay đổi cái chính sách. Cái nhận định chính trị này là do cái kinh nghiệm thực tế lịch sử của miền Nam cũng đã thay đổi chính sách từ một quốc gia trong cái khối Liên Hiệp Pháp với lúc đó là quốc trưởng Bảo Đại, sau đó đã trở thành quốc gia Việt Nam Cộng Hòa với Tổng thống Ngô Đình Diệm, người mà đã trở về Việt Nam trong ngày 7 tháng 7 năm 1954 để giữ cái nhiệm vụ thủ tướng. Kể từ cái ngày 7 tháng 7 năm 1954 đến nay đó, cho đến ngày 7 tháng 7 2024 này thì đã đúng 60 năm. Thì Dũng Nghiêm xin mời người lính Phan Nhật Nam nói về cái sự thay đổi của miền Nam từ cái sự kiện ngày 7 tháng 7 năm 1954, thưa chú.
Thưa với quý thính giả Đài Sài Gòn Dallas và thưa với anh Kim Dũng. Quả tình nếu mà không có những cái câu chuyện này, chắc là hỏi đến 90 triệu người ở trong nước, cũng giống như là 3 triệu người ở hải ngoại, hay cùng chạm mấy ai nhớ. Nhưng mà quả tình lịch sử cho chúng tôi, những người thuộc thế hệ sinh 1940, biết được những cái sự kiện đã sống qua xin lỗi, từ ngày 7 tháng 7 1954, và nói không quá những cái lời trình bày tôi sắp trình bày đây để quý vị thấy cái ngày mà 7 tháng 7 1954 kia. Cách đây 60 năm, quả tình là một cái ngày rất là quan trọng ở trong lịch sử Việt Nam. Vì sao? Vì ngày ấy là ông Ngô Đình Diệm sau một thời gian ở nước ngoài, nhất là ở Mỹ, thì đến ngày 7 tháng 7, sau khi gặp ông quốc trưởng Bảo Đại, quốc trưởng tức là một cái chức rất là đặc biệt, tiếng Pháp nó gọi là chef d'état, tức là nằm ở trong Liên Hiệp Pháp, nó cũng không phải là tổng thống chế, nó cũng không phải là một cái chế độ đại nghị như là cung chủ đại nghị như là của phía bên Nhật hoặc là của nước Anh, mà đó là một cái chế độ rất là đặc biệt. Quốc trưởng Bảo Đại là nắm chính quyền từ 1948 và bây giờ cho đến 1954. Thì sau nhiều lần có nhiều ông thủ tướng, cái thời kỳ chúng tôi biết đó là ông thủ tướng Nguyễn Văn Tâm, ông thủ tướng Trần Văn Hữu, rồi ông thủ tướng Vũ Lộc, và cuối cùng là tháng 7 này mời ông Ngô Đình Diệm về làm thủ tướng. Và lúc đó đang có một cái biến cố rất lớn, quyết định cái vận mệnh Việt Nam, đó là hội nghị Geneva khai diễn. Từ tháng 4 năm 1954 và đến tháng 7 năm 1954 đi đến một cái kết thúc là ký kết ngày chia đôi đất nước, cái biến cố rất lớn. Đó là biến cố chia đôi đất nước Việt Nam 20 tháng 7 năm 1954 và thành ra hai miền Bắc và Nam Việt Nam. Từ đó mới có chiến tranh 1960 và kết thúc trong ngày 30 tháng 4 75. Nhắc đến những cái thời điểm đó không phải là quan trọng quá, nhưng mà thưa quý vị, đó là một những cái thời điểm quyết định lên vận mạng Việt Nam cho đến hiện tại. Vì sao? Trở lại ngày 7 tháng 7 thì ông Ngô Đình Diệm về nhận chức thủ tướng, vậy là toàn quyền quyết định cả chính trị lẫn quân sự. Thì như vậy là cái vận nước đang được quyết định tại hội nghị Geneva. Bây giờ ông thủ tướng này ông về, và xin mời quốc đơn là ông thủ tướng Ngô Đình Diệm, thủ tướng chứ không phải là tổng thống. Là ông đã rất là nhiều lần ông từ chối, nhưng đến năm 1954 thì theo hồi ký của ông Bảo Đại, cũng giống như tài liệu lịch sử, ông Bảo Đại bảo sau nhiều lần từ chối, nếu mà lần này anh từ chối nữa thì là đó là cái trách nhiệm của ông tức lịch sử. Cho nên ông Ngô Đình Diệm không từ chối nữa, vì ông quyết định đi tu. Nhà ông là một nhà công giáo cùng thành, ông anh trưởng tức là ông tổng giám mục Ngô Đình Thục. Thế từ ngày 7 tháng 7 1954 ông Ngô Đình Diệm về nước. Về nước thì như vậy xảy ra cái chuyện gì ngay lập tức. Thì về nước vào đến năm 1955 là chưa đến, ông về chấp chánh là ngày 7 tháng 7 1954, thì ngày 20 tháng 7 1954 là chia đôi đất nước. Phải có ngay một sự kiện là 1 triệu người miền Bắc di cư vào miền Nam. Vâng, thưa với quý vị, vài ba tháng đối với một đời sống con người thì có thể là quan trọng, nhưng vài ba tháng vào trong một nước của đang bốc lên như vậy, nước bị chia đôi, bây giờ 1 triệu người từ miền Bắc vào Nam, làm sao giải quyết? Thế mà như là một phép màu, và cái phép màu này phải nói sự tri ân của người Mỹ. Cho dù rằng người Mỹ vào Việt Nam với những lý do này ABCD, nhưng nếu không có người Mỹ, không có cái chiến dịch Passage to Freedom là con đường đi đến tự do, với những chiến hạm của Mỹ, lại tự nhiên có của người Pháp nữa, nhưng mà chiến hạm Mỹ mới là lớn, đã chuyên chở gần 1 triệu người ở miền Bắc vào Việt Nam. Cái tác động 1 triệu người miền Bắc ở miền Nam đó không phải là một cái yếu tố đáng xem thường, vì chính có 1 triệu người đó mới miền Nam mới có thay đổi về xã hội, về văn hóa, về kinh tế, kể cả về quân sự nữa. Thì cái chuyện đó chúng tôi sẽ trình bày tiếp, chi tiếp tục câu chuyện với Thủ tướng Ngô Đình Diệm. Ông mới chấp cánh ngày 7 tháng 7 năm 1954, ông lên chức thủ tướng. Thì qua đến 55, vào một ngày, và đúng là như tiên định, ngày 30 tháng 4 55 thì Bình Xuyên đảo chánh. Bình Xuyên làm biến động quân sự ở tại ngay Sài Gòn. Bình Xuyên là gì? Bình Xuyên là một lực lượng của cái làng Bình Xuyên và dưới quyền ông thiếu tướng Lê Văn Viễn. Ông thiếu tướng Lê Văn Viễn là một quân hàm do người Pháp trao tặng cho ông Lê Văn Viễn. Vì ông Lê Văn Viễn trong những năm 45-46, ông thống lĩnh lực lượng Bình Xuyên, cũng như các lực lượng giáo phái của Hòa Hảo, của Cao Đài, chống Việt Minh và chống một cách cực lực và có hiệu quả. Cho nên người Pháp đã mua chuộc, đã đưa phong cho ông Lê Văn Viễn, hay gọi là Bảy Viễn, lên thiếu tướng quân đội Pháp, và lực lượng Bình Xuyên giữ các đầu mối về tài chính như Sòng Bạc Đại Thế Giới, các cái hệ thống kinh tài ở Chợ Lớn, và ở trong Chợ Lớn về đi xuống đến vùng Hậu Giang, rừng sát là đường về Phước Tuy. Cho nên Bình Xuyên đảo chánh. Tại sao Bình Xuyên đảo chánh? Tại vì ông Lê Văn Viễn, như tôi đã trình bày, ông được mang quân hàm thiếu tướng của quân đội Pháp và không phục tùng với là chế độ của ông Thủ tướng Ngô Đình Diệm. Cho nên đảo chánh làm tạo nên một biến động quân sự, người ta gọi là biến cố Bình Xuyên. Nó xảy ra đúng ngày 30 tháng 4 1955. Nhưng mà như là một phép màu. 8 tiểu đoàn, huy động được 8 tiểu đoàn, mà trong đó có những cái tiểu đoàn quyết định, đó là tiểu đoàn Nhảy Dù, tiểu đoàn 1, tiểu đoàn 3, tiểu đoàn 5, tiểu đoàn 6 Nhảy Dù, đã dưới quyền của ông Đỗ Cao Trí, vâng, đã đánh bại lực lượng Bình Xuyên, vì lực lượng Bình Xuyên chỉ là có, nó gọi là công an Bình Xuyên, công an xung phong, không phải là một lực lượng quân sự để đối đầu với những tiểu đoàn Giải Dù của tướng Đỗ Cao Trí được, cho nên đã bị lùi vào rừng sát. Và tiếp theo đó là có một cái chiến dịch từ tháng 5 cho đến tháng 10 năm 55 là đánh bật tất cả cái lực lượng Bình Xuyên và nước đã được bình yên. Nước bình yên thì thưa với quý vị, bây giờ là 60 năm, thì quý vị cứ nhớ này, ngày 7 tháng 7 năm 1954, ông ấy về nước, và đến qua đến năm 1955 thì có một cuộc trưng cầu dân ý. Cuộc trưng cầu dân ý này có nhiều lý do về quân sự, về chính trị, nhưng mà đưa đến một cái quyết định là rút về quốc trưởng Bảo Đại và đồng ý Thủ tướng Ngô Đình Diệm thành lập Việt Nam Cộng Hòa. Vâng, thưa quý vị, đây là một biến cố lịch sử trọng đại, quyết định cho đến hiện tại về sinh mạng của Việt Nam. Như vậy, đến ngày 26 tháng 10 năm 1956, người Pháp về nước và nước Việt Nam Cộng Hòa được thành lập với Tổng thống Ngô Đình Diệm. Tổng thống Ngô Đình Diệm như vậy thì mới được một đúng là 2 năm, tháng 7 năm 4 rồi qua đến tháng 4 năm 5 thì biến cố Bình Xuyên, và đến 26 tháng 10 năm 6 thì thành lập Việt Nam Cộng Hòa. 2 năm trời, chỉ mấy trăm ngày đó, và từ một đất nước nhiễu nhương, bị chia đôi, bị nối loạn, bị rối loạn, bị đủ chuyện hết. Thế mà chỉ có đến năm 1960 là thành ra một đại cường quốc. Vâng, tôi nói không, một đại, một cường quốc ở vùng Đông Nam Á. Tại vì sao? Tại vì đến năm 1960 thì Việt Nam Cộng Hòa là quốc gia đầu tiên ở Đông Nam Á có xa lộ, đó là xa lộ Sài Gòn Biên Hòa. Đó là quốc gia có đầu tiên có lò nguyên tử lực quốc ở Đà Lạt của Đông Nam Á. Đó là quốc gia có trường võ bị quốc gia lớn nhất châu Á, và nó đứng về tầm cỡ, nó chỉ thua trường West Point về diện tích và về thời gian mà thôi, cho nên chẳng kém cỏi gì với cái trường, không phải vì tôi là trường Đà Lạt. Trường Đà Lạt với chương trình 4 năm chỉ thiếu cái chương trình khoa vật lý, khoa học nặng, vì không có cái chương trình mà dạy lấy không gian như trường West One. Chắc sau 4 năm với học trình của trường Đà Lạt chả kém gì với trường West One về vấn đề huấn luyện. Rồi đấy, đó là cái quốc gia mà sản xuất gạo đứng thứ nhì của thế giới. Còn có đứng về mặt thể thao, đó là vô địch Mercada về bóng tròn, đó là vô địch bóng bàn châu Á, đó là vô địch bóng bàn Mỹ Quốc. Vâng, những cái sự kiện đó nó là một phép màu. Mà bây giờ nhìn lại, chỉ có vòng 4 năm từ 1956 đến 1960, Việt Nam Cộng Hòa đã phục là một cường quốc ở Đông Nam Á, mà ông Thủ tướng Lý Quang Diệu đã viết nên lời là làm sao mong ước được xây dựng Tân Java bằng Sài Gòn của năm 1960. Thưa quý thính giả, câu chuyện mà tôi vừa kể trong mấy phút vừa qua, nó là một phép màu. Thì quý vị cứ tưởng tượng năm 1954, khi ngày 7 tháng 7 1954, khi ông Ngô Đình Diệm về nhận chức Thủ tướng, là nước đang ở trong cái bờ của vực trầm, đang bị cắt đôi, đang bị nội chiến Bình Xuyên, đang bị cắt đôi miền Bắc là thuộc về Cộng sản và miền Nam là thuộc về, đang thuộc về dưới quyền của Liên Hiệp Pháp. Thế mà ngày 26 tháng 10 1956, Thủ tướng Ngô Đình Diệm sau cuộc trưng cầu dân ý năm 1955 đã trở thành ra Tổng thống đệ nhất Cộng hòa và nước Việt Nam Cộng hòa là một quốc gia dân Cộng hòa đầu tiên ở vùng Đông Nam Á để xây dựng nên kỳ tích. 1960, ông Lý Quang Diệu chỉ mong ước để xây dựng Tân Java bằng như vậy. Những điều tôi nói với quý vị hôm qua, trong mấy phút qua, nó là một cái phép màu. Phép màu này nó được thực hiện trong một biến cố mà chẳng mấy ai nhớ. Đó là ngày 7 tháng 7, 1954, ông Ngô Đình Diệm về nước nhận chức Thủ tướng. Hôm nay, câu chuyện lịch sử và thời tự, thì chúng tôi nhân cái cơ hội qua ngày 7 tháng 7 năm 2024, mà như mà lời dẫn nhập của anh Nghiêm Dũng, là nước Mỹ sau cuộc tranh luận để lựa chọn cái người lãnh đạo của mình vào tháng 11 năm nay, thì có những sự kiện không phải đề cao cá nhân, nhưng thay đổi cá nhân chính là thay đổi vận mệnh quốc gia. Và từ đó tôi đi đến một kết luận mà không sợ sai lầm, là ngày 7 tháng 7 1954, chỉ từ cái sự kiện của ông Ngô Đình Diệm về nước nhận chức Thủ tướng, từ đó mới thành lập Việt Nam Cộng Hòa ngày 26 tháng 10 1956 với Tổng thống Ngô Đình Diệm, một cường quốc ở vùng Đông Nam Á. Nhưng đau thương thay, lịch sử đã cho chúng ta biết cái quốc gia Việt Nam Cộng Hòa đã bị tiêu vong sau một cái trận chiến từ 1960 cho đến ngày 30 tháng 4 1975 vận nước. Thì đến như vậy, đến giờ này là gần thiếu một năm nữa là 50 năm, thì chúng ta chỉ biết nhắc lại những sự kiện của lịch sử để thấy rằng hóa ra Việt Nam Cộng Hòa đã có thời kỳ cường thịnh ở vùng Đông Nam Á với một người tên gọi là Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Ngô Đình Diệm.
Vâng, cảm ơn chú Phan Nhật Nam đã chia sẻ cái sự kiện lịch sử từ đó để cho mọi người biết cái sự ra đời của Việt Nam Cộng Hòa. Thưa chú, thì như thế là do từ cái lần thay đổi người lãnh đạo miền Nam với Thủ tướng Ngô Đình Diệm về nước chấp chánh vào ngày 7 tháng 7 năm 1954. Sau đó thì 2 năm sau, như chú có chia sẻ, thì đã trở thành Tổng thống của đệ nhất Cộng Hòa vào ngày 26 tháng 10 năm 1956. Bởi vì vậy thì cái nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam có thay đổi gì chăng khi mà Tô Lâm, một viên tướng công an vào ngày 22 tháng 5 2024 vừa qua đó, thì được chỉ định chức vụ Chủ tịch nước thay thế cho Võ Văn Thưởng, ngồi ghế Chủ tịch nước chỉ đúng có một năm thôi. Trước đó thì Võ Văn Thưởng đã thay thế Nguyễn Xuân Phúc vào ngày 17 tháng 1 năm 2023. Như thế là, thưa chú, như thế nào chỉ trong vòng có hơn một năm mà có đến 3 Chủ tịch nước, thì mời nhà văn quân đội Phan Nhật Nam nhận định như thế nào về cái sự thay thế chức vụ gọi là chủ tịch nước dưới chế độ Cộng sản ở Việt Nam, thưa chú?
Vâng, nếu cái câu đầu tôi trình bày với quý khán giả và anh Nghiêm Dũng với tất cả sự hân hoan không phải vì là một cá nhân. Hân hoan đã thấy rằng hóa ra Việt Nam Cộng Hòa đã có một sự cường thịnh thật. Tôi lặp lại cái lời mong ước của ông Lý Quang Diệu là ông Tây Chị. Mong sao xây dựng Tân Java hiện tại là một cường quốc về tài chính, một cái đất nước sạch nhất thế giới, năm 1960 ông Lý Quang Diệu, người gốc người Biên Hòa đó, ông chỉ mơ ước làm sao xây dựng Tân Gia Bang ngang bằng Sài Gòn của năm 1960 mà thôi. Thế bây giờ cái sự kiện của Câu Mục thì chúng ta đã thấy rằng cái phép thần kỳ xảy ra của miền Nam là do cái lần mà ông Ngô Đình Diệm về nước ngày 7 tháng 7 1954 và thay thế ông Quốc Trường Bảo Đại để làm tổng thống Việt Nam Cộng Hòa từ ngày 26 tháng 10 và đã có Việt Nam Cộng Hòa. Thì như vậy thì lần mà thay đổi lãnh đạo quả tình đó là một cái biến động lớn, một biến cố lớn để thay đổi vận mệnh của quốc gia. Mà nếu như lần trước tôi tuần trước tôi đã có nói chuyện với anh Nghiêm Dũng và quý vị, nước Mỹ mà qua cái lần mà bầu cử tranh luận vừa rồi của ông Trump và ông Biden thì thấy rằng đó không phải là hai cá nhân, nhưng rõ ràng mấy chục triệu người Mỹ người ta theo dõi để chuẩn bị thay đổi một cái lãnh đạo, và một lần nước Mỹ thay đổi lãnh đạo là một lần thay đổi chính sách. Và lịch sử chúng ta là cho ra thấy đó là lần thay đổi lãnh đạo từ Cộng Hòa của Tổng thống Eisenhower đời 34 qua Tổng thống Kennedy đời 35 là từ Cộng Hòa sang Dân Chủ. Và có Tổng thống Kennedy mới có Tổng thống Johnson của Dân Chủ, mới có cái chiến tranh Việt Nam. Lẽ tất nhiên có nhiều lý do nữa, nhưng mà tôi chỉ nói những điều gì có liên quan đến Việt Nam. Rồi đến năm 68, rồi đến 72, Dân Chủ nhường ghế lại, nhường cái chức Tổng thống lại cho Đảng Cộng Hòa với ông Tổng thống Nixon, ông Tổng thống Ford mới có cái vấn đề chiến tranh rút ra khỏi chiến tranh Việt Nam, vân vân và vân vân. Thì quý vị đã thấy, lịch sử Mỹ đã cho thấy các cá nhân, ông Kennedy, ông Johnson, ông Nixon, ông Ford, ông Clinton, ông Carter, ông Reagan, vân vân và vân. Ví dụ như ông Reagan, chỉ có Tổng thống Reagan mới có cái tác động để sụp đổ cái bức tường Berlin năm 1989. Thành thử trở lại câu hỏi số 2 này. Anh Nghiêm Dũng với câu hỏi tôi, thì qua cái chuyện mà Tổng thống Thủ tướng Ngô Đình Diệm về nước 7 tháng 7 năm 4 mới có cái thay đổi ở miền Nam Việt Nam Cộng Hòa. Thế thì bây giờ thay đổi ở Việt Nam chỉ trong vòng chưa đầy 2 năm mà từ Nguyễn Xuân Phúc rồi đến Võ Văn Thưởng rồi bây giờ đến Tô Lâm thì có thay đổi gì không? Mà nếu nhích thêm tí nữa là trước Nguyễn Xuân Phúc là Trần Đại Quang. Như vậy liên tục trong vòng mấy năm thôi mà từ Trần Đại Quang rồi đến Nguyễn Xuân Phúc rồi đến Võ Văn Thưởng rồi bây giờ đến Tô Lâm, thì anh Nghiêm Dũng hỏi rằng cái nước Việt Nam Cộng Hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có thay đổi gì không? Thì tôi xin trả lời ngay lập tức với tất cả sự trách nhiệm của mình là không thay đổi gì hết. Tại vì sao? Vì nó buồn cười là Tổng thống là nước Mỹ là phải do bầu cử, mà bầu cử bây giờ đang tranh đua. Việt Nam Cộng Hòa là do trưng cầu dân ý, và Tổng thống Pháp Macron cũng phải do bầu cử, còn mấy cái ông gọi là chủ tịch nước Việt Cộng Hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam chả có ai bầu hết, họp thành ở trong đại hội đảng rồi mà bầu lên rồi nhất trí đến 99%. Thế thì cái gọi là chủ tịch nước nhưng mà thật ra nó không ăn nhập gì với sự quyết định của 90 triệu người ở trong nước, mà nó là do chỉ một số rồi đại biểu của Đảng Cộng sản. Và thưa với quý vị, không phải là nếu mía mai đảng lớn hay đảng nhỏ cũng là chỉ là cái đảng party mà thành phần, mà tức là anh thuộc về cái đảng của anh, đâu có ăn nhập gì với cái vận mệnh quốc gia. Thế nhưng lịch sử đau thương thay đã từ chỉ có chưa đầy 10 năm mà hết Trần Đại Quang rồi đến Nguyễn Xuân Phúc. Nguyễn Xuân Phúc mới được đâu khoảng hơn năm thì tham tế Nguyễn Quang, Võ Văn Tượng. Võ Văn Tượng chưa đầy một năm thì bây giờ đã đến Tô Lâm. Thì tất cả những điều này không thay đổi gì cả. Vì sao? Vì tất cả đó là thành phần chia chác cái ghế đó ở giữa những ủy viên của Bộ Chính trị, tức là đấu đá đau giành nhực nhau để cái chức làm cái chức chủ tịch nước. Thì cái điều mà tôi để chứng minh, tại vì sao? Vì ông chủ tịch nước nào mới lên cái việc đầu tiên phải đi Bắc Kinh cái đã. Đi Bắc Kinh để làm gì? Để nhận cái sự bảo lãnh chính trị từ ở Bắc Kinh, hiện tại là do Tập Cận Bình. Thì vừa là chủ tịch nước mà vừa là tổng bí thư của Đảng Cộng sản Trung Quốc, chữ Trung Quốc là chữ của bên Tàu chứ không phải chữ của tôi. Thành thử thưa quý vị, từ Trần Đại Quang rồi đến Nguyễn Xuân Phúc, đến Võ Văn Thưởng, bây giờ đến Tô Lâm, thì có thay đổi gì không? Thì tôi bảo không thay đổi gì cả. Vì sao? Vì chưa có những cái sự kiện mà nó liên quan đến cái vấn đề của thay thế Phúc Thưởng rồi Tô Lâm. Tại vì sao? Khi Phúc vừa từ chức thủ tướng lên làm cái anh Phúc này, tôi biết anh ở Quảng Nam Đà Nẵng, tôi ở Quảng Nam Đà Nẵng, tôi biết cái anh này chỉ là một cái anh về cán bộ hạng C hạng D đâu ở dưới cái vùng Quảng Nam Đà Nẵng, mà không biết ông đi theo cái đường của Nguyễn Bá Thanh làm sao lên từ thủ tướng rồi chủ tịch nước. Thì khi chủ tịch nước vừa lên làm chủ tịch nước thì bị cái vụ Việt Á, và thề sống thề chết là cái vụ Việt Á này vợ tôi, tức là cái bà Nguyệt Thu, là cái vợ của anh Nguyễn Xuân Phúc này, không có dính líu. Cho dù có dính líu hay không có dính líu, thì cái vấn đề của vợ Nguyễn Xuân Phúc đâu phải là một cái vấn đề của quốc gia, mà đó là cái vấn đề giữa nội bộ của Đảng Cộng sản với nhau. Thế mà Nguyễn Xuân Phúc thề sống thề chết bảo rằng vợ tôi không ăn nhập gì với cái vụ Việt Á, nhưng mà tôi có trách nhiệm với lại Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, với Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh, cho nên bây giờ tôi từ chức. Chứ là tóm lại, người này trách nhiệm người kia trách nhiệm người đó, và trách nhiệm cái gì? Tức là trách nhiệm về tiền bạc. Thì như quý vị đã thấy, bạn được theo dõi, vì hiện tại đã ở trong Việt Nam đang có cái vụ là Trương Mỹ Lan đã có làm thất thoát của ngân quỹ quốc gia là 21 triệu và bị án tử hình. Chúng ta ở đây là ở nước Mỹ, khai thuế chỉ được 1 sen, vâng, khai thuế chỉ được 1 sen thuế lợi tức cá nhân, khai thuế chỉ được 1 sen thì cái máy nó không chạy. Thế làm sao mà làm thất thoát ngân quỹ quốc gia đến 27 triệu trong một sớm một chiều, mà một thân một mình của Trương Mỹ Lan, nếu không nói một cách khác, đây là một hệ thống tham nhũng, nó tham nhũng có tổ chức, có kế hoạch, có sách lược, và đến cái lúc phải bịt miệng, cho nên tuyên án tử hình của Trương Mỹ Lan. Chưa hết, rồi đến cái Lê Thanh Hải là bí thư Sài Gòn bị thất thoát một số tiền là 50 tỷ. Trời đất ơi, Việt Nam Cộng Hòa năm 1974 chỉ làm sao xin Quốc hội Mỹ cho chuẩn chi 772 triệu để giữ nước. Nhưng ông Quốc hội Mỹ mà lúc đấy mà Ủy ban Ngoại giao Thượng viện của Mỹ không ai, chính là Thượng nghị sĩ Joe Biden 32 tuổi đã nói một câu là cho một sen cho tiểu cũng không sen. Một sen cũng không cho, đừng nói là 772 triệu. Thế thì bây giờ một cá nhân tên gọi là Lê Thanh Hải làm sao một thất thoát một khoản tiền là 70 tỷ nếu không có những đường dây rễ má từ thượng tầng kiến trúc đến trong một cái anh ở trong thành ủy Sài Gòn. Cho nên những cái chuyện mà đưa Trương Mỹ Lan ra tòa vì tội thất thoát 27 tỷ, Lê Thanh Hải ra tòa, mà cũng chưa ra tòa nữa, chỉ là trong nội bộ đảng để mà giải quyết mà thôi. Và cái lúc đạn nó vừa kỳ cục, nó vừa quái đạn. Trương Mỹ Lan thất thoát 27 tỷ, Lê Thanh Hải thất thoát 50 tỷ, là thất thoát của ngân quỹ quốc gia, nhưng mà chỉ xin lỗi ở trong đại hội đảng thôi. Nhưng như thế có nghĩa là gì? Thì từ câu hỏi đó chúng ta, anh nghiêm túc hỏi lại tôi, thì thay thế Nguyễn Xuân Phúc, rồi Võ Văn Cường, rồi Trần Đại Quang, rồi đến bây giờ Tô Lâm thì có thay đổi gì không? Thì chẳng có thay đổi gì hết. Ví dụ như Võ Văn Thường lên được làm được năm, nhưng mấy người cháu đi buôn bạch viên đi buôn bạch viên về đến cả mấy chục kilo, mà một gram bạch viên đã tự hình ở bên Singapore. Ở bên Singapore đã có tự hình một người Việt Nam ở Úc đi buôn bạch viên được chỉ một gram thôi đã bị tử hình. Còn ở đây đến buôn đến bạch viên đến cả mấy chục kilo của những cái cô mà lái của tiếp viên hàng không, mà nhưng về vì cháu của Võ Văn Thường cho nên được dismiss, được bài án. Thành thử nó vô lý như thế, nó vô nghĩa, nó quay đạn như thế. Cho nên chủ tịch nước, thủ tướng chính phủ, hay là ủy viên bộ chính trị, hay là cái gì vân vân, tất cả chỉ là đấu đá trong đạn. Đấu đá để làm gì? Đấu đá để tranh cái chức, đó là tranh chức tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, mà sẽ được quyết định trong tháng giêng năm 2025 sắp tới đây. Thành thử thưa với anh Kim Dũng và thưa quý vị, qua câu hỏi thứ nhất, sự thay đổi của Thủ tướng Ngô Đình Diệm, Tổng thống Ngô Đình Diệm ở nước miền Nam Việt Nam đã tạo nên những biến cố thay đổi vận mệnh quốc gia của miền Nam Việt Nam. Sự thay đổi của Kennedy, của Johnson, của Nixon, của Ford, của Obama, của Clinton, của Reagan ở Mỹ đã thay đổi vận mệnh và chính sách ở Mỹ. Nhưng thay đổi từ Trần Đại Quang, Nguyễn Xuân Phúc, Võ Văn Thưởng và bây giờ đến Tô Lâm thì ở Việt Nam có thay đổi gì không? Thì tôi xin trả lời một điều rất là dứt khoát và kiến thức, không có thay đổi gì hết. Vì lui tới chỉ là những ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam thay thế các cái chức danh đấy làm gì? Là để làm tiền. Và cái sự làm tiền đó không phải nó hạn chế ở tại Hà Nội, nó hạn chế ở tại Việt Nam, nhưng mà nó đã tràn lan qua nước Mỹ với những cái ngôi nhà ở Huntington Beach bây giờ đã có biến thành những ghetto đỏ, còn là người ở Việt Nam đi qua mua nhà, vân vân và vân vân. Thành từ để trả lời với câu hai này, tôi xin khẳng định lại, sự thay đổi từ Trần Đại Quang rồi đến Nguyễn Xuân Phúc đến Võ Văn Thưởng bây giờ đến Tô Lâm có thay đổi gì không? Thưa với vận mạng về quốc gia, chả có thay đổi gì cả, và người Việt Nam vẫn tiếp tục nghèo, người Việt Nam vẫn tiếp tục đi xuất khẩu lao động với bán máu của mình. Đã có những cái người mẹ 42 tuổi với hai đứa con nhảy sông tự tử vì không có đủ tiền để đóng học phí, vân vân và vân vân. Những cái bi thảm đó muốn trình bày đủ thì phải có một cái chương trình khác. Thì bây giờ trở lại câu chuyện lịch sử và thời sự hôm nay với sự thay đổi người sắp tới ở nước Mỹ, và chúng ta sẽ chứng kiến trong tháng 11 năm nay và cái sự thay đổi người của Việt Nam đã cho chúng ta một bài học. Chả có thay đổi gì với cái chế độ cộng sản, với khi mà đảng, cái điều 4 đã cho phép đảng lãnh đạo và chính phủ là quản lý và người dân làm chủ, chả thấy người dân nào làm chủ ở cái nước gọi là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hết.
Dạ, chính xác là như vậy. Thì ông Tô Lâm hay là trước đó ông Võ Văn Thưởng, Nguyễn Xuân Phúc có làm chủ tịch nước thì cũng chẳng có thay đổi gì về đối với những cái chính sách những cái chính sách của Việt Nam hết. Tại vì thực ra thì cái chức danh chủ tịch nước cũng chỉ làm cái danh thôi, thực ra không có quyền lực gì hết. Tại vì cái thể chế chính trị của Việt Nam nó phải đi qua những cái bước mà Đảng Cộng sản Việt Nam đã vạch ra, cho nên cái chức chủ tịch nước cũng chỉ là cái bước đệm để mà người ta nhắm đến cái chức vụ quyền lực hơn, đó là Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam. Vũ Nghiêm, cảm ơn chú nhà văn quân đội Phan Nhật Nam đã dành thời gian đến với cái chương trình Câu chuyện lịch sử và thời sự ngày hôm nay. Xin chúc chú cũng như quý khán giả có một ngày còn lại thật là nhiều sức khỏe và vui vẻ, thưa chú.
Vâng, cảm ơn em Dũng và cảm ơn quý khán giả đài Sài Gòn Đà Lạt được theo dõi câu chuyện của chúng tôi. Những câu chuyện chẳng ai muốn nghe nhưng bắt buộc chúng ta phải nghe. vì đó là nó liên quan đến cái vấn đề Việt Nam. Xin cảm ơn quý vị.
Dạ, xin chào chú, xin hẹn gặp chú cùng quý thính giả trong chương trình lần sau. Hòa bình.